Khi nghe tin đó thì vua Tịnh Phạn ngài mới thắng ngựa, thắng voi và đem một đoàn Ngự Long quân ra, và ngài tới nơi ngài khóc: "Này Tất Đạt Đa, sao con làm nhục phụ vương như vậy? Con đi xin ăn ở những nhà nghèo mà ngày xưa con đi ra đây, con đi trên những chiếc kiệu vàng và trên những tấm thảm nhung. Giờ đây con làm nhục cái dòng họ Thích Ca của ta quá. Con đi xin ăn với những người mà dòng họ Hốt Phân, dòng họ Chiên Đà La, những người hồi đó mà gặp con không dám nhìn ha. Mà bây giờ con đi ôm bớt xin ăn, con làm nhục." Thì lúc đó Đức Phật nói: "Này phụ vương, con đã cắt ái ly gia. Nếu mà nói về thế gian thì con không còn dính líu gì với cha. Thành ra con theo cái gương Phật, con đã thành Phật, con đem cái rượu phước để con nhận những của cúng dường của người nghèo. Vì con thấy rằng những người nghèo trong thành Ca Tỳ La Vệ là những người đời trước không biết bố thí cúng dường. Thành con đưa tăng đoàn của con về đây để nhận những củ khoai, những dĩa cơm hẩm, để tạo duyên cho những người nghèo này, họ được phước đức đời sau, được duyên tam bảo." Thì sau khi Đức Phật giảng một thời pháp, và Đức Phật giảng cho ổng một thời pháp, thì ổng chứng ngay sơ quả Tu Đà Hoàng. Mà khi vua Tịnh Phạn chứng sơ quả Tu Đà Hoàng rồi thì ngài không còn cái tâm mà, ngài vẫn còn tham sân si, nhưng mà ngài biết đâu là phải, và ngài nói: "Trẫm bây giờ chứng được quả Tu Đà Hoàng rồi, trẫm không còn trách Như Lai nữa. Nhưng mà Như Lai ngày mai phải làm thế nào để cho Như Lai vào trong hoàng cung để mà thọ thực?" Thì Phật nói: "Dù là con là con của phụ vương mà con là một vị Phật, thì chính phụ vương cũng phải sai người để thỉnh Tây Tăng, thỉnh vào đó y như những người khác bình đẳng." Thì giờ ông vua Tịnh Phạn ông mới nói: "Thôi bây giờ ta không rành cái đó." Thì ngài Ca Lưu Đà Di ngài đã là một quan đại thần mà đã là đệ tử Phật, thì ngài mới đứng xuống ngài đánh lễ kính bạch Thích Thế Tôn: "Ngày mai này vua Tịnh Phạn cũng là vua cha của Đức Bổn Sư, xin ngài hứa khả là về hoàng cung đem chư tăng đến và giảng cho dòng họ Thích Ca một bài pháp, và đồng thời nhận 1,200 cái bát cúng dường để cho dòng họ Tịnh Phạn, dòng họ Thích Ca được ân triêm công đức." Thì Đức Phật hứa khả, và khi hứa khả xong thì Đức Phật mới đưa cái bình bát của Đức Phật cho vua Tịnh Phạn Dương đem về, và vua Tịnh Phạn thì ông chứng quả rồi. Nhưng mà về đó thì vợ của Phật là Ma Gia bà chưa chứng quả, thì bà buồn, bà đứng trên thành thì bà thấy Đức Phật ở dưới này ngồi, và tăng đoàn ngồi sau khi ăn cơm xong ngồi thiền ở trước cửa thành, và ngày mai này vô. Thì bà mới kêu La Hầu La, bà nói ra lệnh cho tất cả cung nữ đều phải mặc vải áo, mà áo giá giống như Đức Phật vậy đó, ai vải phất tạo. Thì bà Gia Du Đà La bà có 500 cung nữ hầu. Thì từ khi Đức Phật vào trong rừng, bà nghe Phật ăn ngày một bữa, thì bà cũng ra lệnh tất cả những cung nữ ở thuộc về cung của bà đó thì phải là ăn ngày một bữa. Rồi nghe Đức Phật là ngủ dưới đất, bà cũng ngủ dưới đất. Nghe Đức Phật mặc áo mà phấn tảo, áo mà lộn từ trong bãi Tha Ma, bà cũng lấy cái áo đó mặc. Rồi khi mà bà được những dương tôn công tử lợi để cầu hôn đó, thì bà không bao giờ nhận những cầu hôn đó mà vẫn một lòng chung thủy với Đức Phật. Thì khi đó La Hầu La cứ thấy mẹ buồn, mẹ lên sân thì hỏi mẹ là gì mẹ buồn vậy. Nói là ba con đã về tới thành Ca Tỳ La Vệ, mà mẹ tưởng rằng dưới cái sự mà đức hạnh của mẹ, mà một ông như Phật đó, là phải có trí huệ, biết vợ mình ở nhà chung thủy lo cho con như thế nào, nuôi cho con là làm dâu với vua Tịnh Phạn, tròn đạo vô con. Đức Phật phải về đây thăm bà, chứ bà không có lỗi với Phật. Mà Phật không bao giờ gửi một cái lá thư hay gửi một cái lời thăm hỏi, mà lại vô để bạc tình bạc nghĩa, lại đi ăn ngoài đường đến nỗi để cho ông cha mình phải ra thỉnh bác là ngày hôm sau mới vô. Thì ngày La Hầu La: "Ồ vậy ba con là ai?" Thì Phật nói: "Ngày mai này con sẽ thấy." Thì đúng 11 giờ sáng hôm sau, Phật từ ở ngoài cái cánh rừng, Phật ôm bát khất thực đi vô. Tối đó Phật không ngủ hoàng cung. Sau khi vua Tịnh Phạn giữ xong thì ngài mới đi thứ lớp. Ngài đi trước kế đó A Nan, rồi dài dài đi ở trước, lúc đó chưa có A Nan. Kế đó Xá Lợi Phất, một Kiền Liên và 5 anh em Kiều Trần Như, đi dài dài với 1,200 vị Đại A-la-hán. Thì lúc đó bà Gia Du Là La phải đứng trên lầu lầu 7 đó, bà mới chỉ xuống là ba con là nào. Ba con là vị Sa Môn cao 2 mét, hào quang sáng tỏ, đẹp như một vị Phạm Thiên Dương, đi đầu hàng tăng đoàn, ba con đó. Rồi cái La Hầu La hỏi: "Vậy chứ ông nội con là vua giàu mà ba con có giàu không?" Nói: "Nếu mà nói giàu đó, ba con giàu hơn ông nội. Tại vì ba con đó được rất nhiều cái người giàu cúng. Tài sản của ông nội con đó chỉ bằng với tài sản của Tấp Cô Đồng. và các con độc dám trải vàng để mua cái thịnh xá kỳ viên, tức là ba con giàu hơn ông nội, ba con đã hưởng gần hết 3/4 cái gia tài của ông cấp cô độc, và cái gia tài mà ông nội con đang ngồi đây cũng là thuộc về ba con. Thì ngày mai này con nhớ nhà ba con sẽ vào trong ông nội để mà thăm ông nội ăn cơm, con phải lại đảnh lễ và xin ba con nhường lại cái gia tài đó cho con, vì con là con trai duy nhất của Tất Đạt Đa. Thì ông La Hầu La ông cũng nói dặn, nhớ chưa, bà dặn lưu dặn tới mày phải xin gia tài. Thì tới trưa hôm sau thì nguyên tăng đoàn vào khất thực, vào Phật bắt đầu thuyết pháp. Sau thời pháp của Phật thì bà Maha Ba Xà Ba Đề, tức là bà Kiều Đàm Di Mẫu chứng tu đầu hoàng, trong đó có 500 người mà dòng họ Thích chứng tu đầu hoàng, rồi A Nan á thì xin Phật với xuất gia, rồi Nan Đà cũng xin Phật xuất gia, nhiều người lắm, Đề Bà Đạt Đa cũng xin Phật xuất gia, riêng Phật không đá đụng gì với cái bà vợ của mình. Thì khi đó La Hầu La mới nghe Phật, bà Gia Du Đại La bắt cái chờ hoài thì bà sai La Hầu La, thì Phật đang ngồi thọ thực đang thuyết pháp xong thì La Hầu La mới bước lại, La Hầu La đứng gần Phật và Phật hỏi có phải là La Hầu La không. Thì lúc đó Vô Thịnh Phản nói đúng rồi, đây là La Hầu La, là máu mủ của con đó. Đức Phật nói con 7 năm nay con đã lớn nhiều, thì bây giờ lần đầu tiên con đứng trước mặt của Như Lai con cảm thấy thế nào. Thì La Hầu La nói con không biết cái gì hết, và tại sao con đứng gần Như Lai con thấy con an lạc quá, giống như một bóng mát che con, thì cái này tôi không có lạ gì hết. Quý vị thấy có những người mà họ đi đến đâu con nít á nó lại nó chịu ẩm, có những người mà quý vị ẩm con nít quý vị mà nó từ 2 tháng tuổi trở xuống á nó cho ẩm, mà có những người ẩm nó không có quý vị. Thì cái người nào mà con nít cho ẩm, người đó tâm từ bi họ rất là tốt, đứa nhỏ nó động được. Còn những người mà tâm họ không có từ bi, ẩm vô làm cho đứa nhỏ khó chịu. Thì Đức Phật là ngài rất là từ bi. Quý vị nhớ khi mà ngài đứng trong rừng đó, con chim diều hâu nó rượt cái bồ câu, thì ngài Xá Lợi Phất cũng đứng đó, ngài Xá Lợi Phất đưa tay ra con bồ câu nó không đậu lên mà nó đậu trên tay Phật. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất con chứng A La Hán rồi, tâm con không còn ý sát, tại sao mà nó lại đậu Phật? Ông mới chứng A La Hán đời này, trong khi Như Lai đã thành Phật vô lượng kiếp, Như Lai đã tạo cái tâm từ chúng sanh, thành ra con chim này nó đậu tay Như Lai là do Như Lai có cái tâm từ bi, hiểu chưa? Thành từ nay quý vị phải tập cái tâm từ quý vị, làm sao mà quý vị đi đâu người ta cũng thương mến quý vị hết, là quý vị cái từ bi quý vị thành công. Còn quý vị từ từ quý vị phải khởi tâm từ bi, tới lúc nào người ta thấy quý vị người ta hoan hỷ. Người nào mà khởi tâm từ bi rồi vô mở hàng, cái cửa hàng nó đắt. Còn người nào mà tâm sân hận cho vô mở hàng, cái tiệm đó là ế. Muốn biết mình có tâm từ bi không, quý vị mở hàng gọi là đem lại cái từ trường rất tốt cho người ta. Có những người mình gặp mặt mà thấy mình khó, có những người mà ăn thịt chó nhiều mà sát sanh nhiều, chó nó sủa không quý vị? Chó nó đọc được cái tâm từ hay tâm ác của người đó. À, thành bữa nay tôi nói là chuyện khi đó, rồi lúc đó là cái La Hầu La nói là chạy lên bụng thì bà Gia Du mà đứng trong kia, bà sai thị giả ra mời La Hầu La vô, con phải xin gia tài, ba con không phải về quan cúng hoài. Cái mà ông chạy ra, thằng nói ủa sao La Hầu La con lại chạy ra lần nữa. Ông nói dạ con, nãy mẹ con nói con là nghe nói Phật giàu lắm, Phật có gia tài phải không, Phật chia cho con. Cái Phật quay qua Phật nói với Vô Thịnh Phạn, này Phụ Dương, con có 2 gia tài. Một gia tài là chính ông nội là Tiên Dương, và chính Phụ Dương đã giết biết bao nhiêu những mà đánh trận để giành được cái thành Ca Thị La vậy. Cái gia tài này mà giao cho La Hầu La là một gia tài được xây dựng ở trên hàng ngàn tính mạng của quân sĩ, nhất tướng công thành dạng cấu khôn. Có phải không quý vị? Một người mà lên tướng thì giết bao nhiêu là lính, một người mà lên làm vua là biết bao nhiêu người phải chết. Không lẽ giao cái gia tài này cho La Hầu La thì tội quá, và Đức Phật đồng ý. Còn ta có một cái gia tài là do trí huệ của 10 phương chư Phật để lại. Cái gia tài này đem lại tham sân si tiêu diệt và phát triển lòng từ bi hỷ xả. Con muốn cái gia tài nào? Gia tài mà một gia tài mà xây dựng bằng xương máu. Cái gia tài này mà con lên ngôi rồi ngày đêm phải có mấy người theo bảo vệ con, nếu không người ta giết con. Con đi ra đường con cũng phải có người bảo vệ, nếu không người ta ám sát con. Và một cái gia tài con đi tới đâu là người ta cúng dường, người ta đảnh lễ và người ta trôn trọng con, vì con đem phước báo này. Con muốn gia tài nào? Ngài La Hầu La dạ con muốn cái thứ mà đi đâu cũng không cần người ta bảo vệ mà ai cũng thương con á. Thì lúc mà nó rồi được rồi, Xá Lợi Phất, tôi cho ông nhận La Hầu La làm đệ tử và cạo đầu làm sa di đầu tiên. Vừa nghe tới đó thì bà Gia Du Đồ La, bà nghe cái tin Đức Phật cho cậu đầu thì bà chạy ra và bà giúp La Hầu La liền. Bà đứng trước kìa, bà nói trước mặt Vô Thịnh Phạn là cha chồng của tôi, 6 năm 7 năm khi mà chồng tôi vào rừng tu, tôi hỏi ngài Vô Tịnh Phạn, tôi có làm tròn đạo làm dâu không? Vô Tịnh Phạn xác nhận con phục vụ cho cha không khác gì vô thiện giác cha ruột của con. Rồi tôi hỏi Vô Tịnh Phạn, có phải là ngài tôi nghe thái tử ăn một ngày một bữa, con cũng ăn một ngày một bữa, xin gần như là vua cha làm chứng liền. Vua Tịnh Phạn nó xác nhận có phải là nghe vua Tịnh Phạn nói là tôi nghe ông La Hầu La đó, lúc đó là mới sanh ra, và mẹ con tôi phải ngủ dưới đất vì nghe là chồng của tôi và cha của La Hầu La ngủ dưới đất, con phải ngủ dưới đất trong 7 năm, có phải không? Vua Tịnh Phạn xác nhận. Có phải là bao nhiêu ông vua Dương Châu công tử nghe đức hạnh con và Đức Phật đã đi tu xin cưới con làm vợ mà làm hoàng hậu mà con không có chịu và con nhất chung thủy không? Như vậy con ở làm tròn, con ngài đức thái tử Tây Tạng Đa còn trong hoàng cung, con thờ ngài như một vị thần và một vị thiên thần, không làm sái ý. Rồi ngài bỏ cho đi, con làm bổn phận dâu làm mẹ, mà ngài này cái niềm vui của người đàn bà là chồng và con, ngài đã cướp đi cái niềm vui chồng còn có đứa con, ngài tàn nhẫn, ngài tâm từ bi ngài đâu vậy mà giữ cho một trận. Đương nhiên bà có quyền nói, quý vị mà ở trạng thái đó quý vị giận không? Giận. Từ bi của ông Phật ở đâu, phải không? Thì ai cũng nói ngài lúc đó là ai cũng giận. Thì ngài Anan bắt đầu mới sinh xuất gia, nói là cô không có đường phỉ nhổ Đức Phật như vậy. Đức Phật có lý do, Đức Phật mời La Hầu La đi tu là có lý do. Và Vô Tịnh Phạn lúc đó ngài chiến sư tại đầu hoàng mà ngài cũng không thể nói nào được, tại ngài nói ra là ngài kẹt. Tại vì bà Gia Du là La bà nói đúng quá, và bà khóc một hơi và bà ẵm đi về, và bà ra lệnh phá hết 7 cái cửa từ đây lên lầu 7, không cho đứa nào lên hết. Không, lúc đó thì Đức Phật mới liếc qua, Đức Phật nói một hiền liên theo Như Lai, và một hiền liên mới hỏi sao, nói nhà ngươi dùng thần thông đi với bả lên lầu 7 rồi, ông có thần thông thì ngài một hiền liên ngài mới đứng trên hư không, đứng ngoài cửa sổ, ngài nói là đảnh lễ lệnh bà. Thì theo mình mà thấy cái ông thầy mà đứng nhà mình nể không, bả về cái tâm giận Phật quá, bả nói tôi đã phá cửa rồi ông lên đây làm gì nữa không, nên cho La Hầu La xuất gia đi, vì xuất gia tình mẹ con mà có lưu luyến lắm. La Hầu La giờ đã 7 tuổi rồi, bà bây giờ đã 30 mấy tuổi rồi, có nhiều lắm là 50 năm nữa mẹ con xa cách, rồi bà đi theo nghiệp bà, mẹ con không gặp nhau, chi bằng bây giờ đó để cho La Hầu La xuất gia theo Phật, rồi bà vài bữa bà xuất gia nữa, có phải là vợ chồng gặp nhau ở thế giới niết bàn, có phải là hạnh phúc đời đời không? Bà nói không biết, cái cực lạc tôi không biết, cái niết bàn tôi không biết, tôi chỉ biết tôi đang ở trong hoàng cung và tôi đang hạnh phúc bên con tôi, còn cái kia là cái tôi không biết. Thì nói tới đó rồi ngài nói bây giờ thôi, bây giờ bà có muốn gặp chồng cũ không? Nó muốn nhé. Như vậy bây giờ bà sai lính mở 7 cái cửa đi, rồi tôi sẽ đưa Thế Tôn lên gặp bà. Thì lúc đó bà nói tôi nói nha, gặp chồng tôi đó à, tôi không đánh lễ à, chồng tôi có quyền ôm á, cho không? Thì ngài Bục Đường Liên đó, xưa coi như là Maya ở sinh xưa Gia Du Đà La, tôi sẽ bạch lại Thế Tôn, tại vì tôi chỉ là cái người thị giả tạm thời lên gửi một thông điệp. Thì lúc đó bà cho lệnh mở cửa và ngài Bục Kiền Liên bay xuống bạch Thế Tôn. Bà Gia Du bà chửi quá, bà nói là tùm lum mà bà cũng không có chịu nghe. Bây giờ bà nói con nói bây giờ Thế Tôn sẽ lên gặp, bà nói là bà lên gặp tư cách là chồng thì bà được quyền ôm chồng, không ai ngăn cản. Đức Phật mới để nó Như Lai, thì Đức Phật mới đi theo cái từng lầu và đi lên gặp bà vợ cũ Gia Du Đà La. Vô tới nơi thì ngài mới ngồi, bà cũng lấy cái ghế bà đặt ra, rồi bà cũng lấy nước, tại cái phong tục Ấn Độ là rửa chân, người Ấn Độ đi chân không. Rồi là Phật nói này Mục Kiền Liên, để cho bà Gia Du Đà La bà muốn làm gì làm, chứ không được cản trở thầy. Phật có thành thông, Phật biết là bà sẽ nhào ôm, và bà nhào lại bà ôm cái chân Phật, bà quỳ chứ không phải ôm, không phải ôm kiểu Thị Như hồi nãy đâu, ôm chân. Ông Thị Như là ôm đâu? Ôm từ đâu? Ôm eo ếch. Và như vậy đó, ôm và bà khóc nức nở, bà để cái đầu trên cái chân bà khóc nhiều, khóc một hơi rồi Phật mơ nói bà hết khóc chưa, thì bà nói thì nước mắt nào cũng cạn. Và chút nữa Phật hỏi bà nói Như Lai không có tâm từ bi phải không? Bây giờ Như Lai trả lời bà bình tĩnh lại đi, bà lau nước mắt đi và bà ngồi đây. Đức Phật nói bà quên cái tiền kiếp rồi hả? Một tiền kiếp bà người bán hoa, ta một tiền kiếp ta là một vị tu hạnh Bồ Tát cư sĩ tại gia, ta mới nghe có Đức Phật thuyết pháp à, ta mới đi mua hoa để mà đem tới pháp hội để mà cúng Phật, mà ta đi bữa đó nhiều người mua quá, bà chỉ còn có 2 đóa hoa, và ta nói bán bao nhiêu ta cũng mua. Mà bà lúc đó bà thấy ta là bà khởi lòng thương yêu, và bà nói bao nhiêu vàng cũng không bán, dưới điều kiện là hai đá hoa này tôi một đó và ông một đó, à, tôi tặng ông dưới điều kiện ông phải đi với tôi lại với vị Phật quá khứ đó mà phát nguyện rằng đời đời sanh kiếp nào tôi muốn làm vợ ông. Ông chịu thì tôi đi. Thì cái ông Bồ Tát này nó rút cái Phật Thích Ca, ngài là hạnh Bồ Tát này, nói tôi đó là tu hạnh Bồ Tát ngoài cha mẹ tôi thôi. Nếu mà vợ con tôi đó mà lúc đó hả, tôi muốn đi tu lúc nào đi, mà đẻ con ra đó tôi cho đi tu luôn đó, bà có chịu không? Thì trong cái tiền thân là một người cô gái bán hoa, thì bà nói muốn cái gì cũng được miễn cho được làm vợ của ông thôi. Thấy ông là một người lúc đó Phật có tới 32 tướng tốt rồi, một vị Bồ Tát, mà ngài chỉ Phật còn có kiếp sau nữa là ngài lại là thành xuống cái này đó. Thành ra bà đó mới đi với Phật lại tặng hai đó qua với Đức Phật đời quá khứ, và nguyện đời đời kết tình phu thê, và phát nguyện rằng khi mà ông bà có con là Phật có quyền đưa đứa con đi xuất gia, mà ngay cả Đức Phật muốn bỏ hoàng cung hay là bỏ người vợ lúc nào bà không được quán trách thì bà xác nhận hết. Sau khi Đức Phật kể lại đó, Phật dừng không bật điểm cho bà cái, bà nhớ lại tiền kiếp, thì bắt đầu nhớ tiền kiếp rồi đó, thì thương con vẫn thương nhưng mà không có thể cãi được cái lời thề. Bà thấy rõ, cũng như quý vị biết cái đó là do mình nguyện rồi, đúng không quý vị? Vì mình đầu thai mình quên. Và bà nói bây giờ em đã biết cái tiền kiếp rồi, nhưng mà bây giờ đó Giao La Hầu La đi tu đó thì nó sống như thế nào nghe nó cực lắm. Thì Đức Phật nói là nó phải có một cái bát, rồi nó phải được có ba cái y, và nó ở với ta đó, ở với cha là dạy không được, giao cho ông Xá Lợi Phất. Chứ mà cha dạy con khó dạy lắm, cho ông Xá Lợi Phất làm hòa thượng cạo đầu. Hỏi nhiệm vụ nó là gì? Nhiệm vụ nó là đuổi họa. 7 tuổi nó không có biết cái gì. Bây giờ tới khi ăn cơm xong rồi các thầy về ngồi thiền ở rừng Ấn Độ, con quả nó thấy quý thầy ngồi một lần 2-3 tiếng, nó tưởng là gốc cây, nó lại nó làm ổ trên đầu. Thành La La Hầu La chỉ việc cầm cái gậy đi, thấy quả nào xuống là đuổi, kêu là khú ô sa gì. Đó là cái danh từ đầu tiên. Cạo tóc chừa một cái chớp dài, quý vị biết cô tiểu đó, ngày nào nó đủ 18 tuổi cạo cái chớp thì cho thọ giới đại giới. Thì đó là lần đầu tiên trong tăng đoàn là có La Hầu La là sa di. Rồi cái khi nghe vậy cái bà nói vậy rồi được rồi, cái bắt đầu bà vui vẻ, bà cho tại bà nhớ tiền kiếp rồi, nhưng mà khóc vẫn khóc. Thì bắt đầu bà mới may y, bà mới lựa đồ thiệt là đẹp ở trong hoàng cung, bà lựa những cái giải so thiệt đẹp, rồi bà lấy vàng dòng, mà những cái gì mà hồi xưa mà ông nội tặng cho La Hầu La đó, mới cẩn vàng ở trên cái y này, thì hột sòn vàng đồ đá quý, rồi bà viền áo ren vàng, rồi bà nó biểu lên thở đút cho một cái bát mà bằng vàng luôn. À, đồ quý, rồi cái bộ đồ thọ cũ cũng lấy là bằng vàng bọc đồ này kia. Cái Đức Phật trở về bên kia, Phật thuyết pháp một thời tới buổi chiều nay, thì nói ngày mai Đức Phật tiêm đó Phật thủ lại hoàng cung để tiếp tục thuyết pháp độ cho dòng họ Thích Ca. Thì sáng hôm sau cái bát bằng vàng đã được làm xong, bộ y kim tiến có dắt ngọc kim cương lưu ly pha lê và đưa vô, thì Đức Phật nhìn ra, Phật nói nè bà Gia Du Đà La, ngài La Hầu La đó vì bỏ những cái này cũng vì bám những cái này mà sẽ đọa địa ngục, mà bây giờ bà đưa cho La Hầu La đi kiểu này đó là bà tâm không bình đẳng. Thôi bây giờ cái bát này đó đem ra để mà bán vào cung quỹ tính giá bao nhiêu lượng vàng, bỏ vào để nuôi cho 1200 vị thánh tăng ở trong tịnh xá kỳ viên. Cái y kim tiến này cũng lấy vàng lấy bạc ra và bán ra xung vào để cúng dường cho chư tăng ni ở trong 3 tháng hạ. Và đồng thời lựa, nói Xá Lợi Phất, lựa một cái bát nào cũ nhất và xấu nhất đưa cho La Hầu La, và lựa một cái áo mà lấy dơ nhất trong cái nghĩa địa ra, mà bên Ấn Độ thì nó quấn cái y thôi, nó quấn cái là tròn vô. Và lúc đó bà La Gia Du Đà La nói thì nói chứ cũng khóc thương con, rồi bà mới chạy theo. Thì lúc đó từ giả ông nội, từ giả mẹ mà đi, La Hầu La đảnh lễ và từ mẹ. Thì lúc đó vô tu được 2 ngày thì bà nhớ con quá, và bà mới hỏi lý lịch coi cái ông Xá Lợi Phất ổng là ai. Bây giờ quý vị giao con, bây giờ tôi giao con quý vị cho ông Thiện Như, quý vị có yên tâm không? Quý vị mới hỏi ông Thiện Như này, lý lịch mẫu số 3, ổng có vợ chưa, có con chưa, ổng biết thương con nít không? Thì tôi nói ông Thiện Như này, ổng không có con, không có vợ, ổng chừng đôi con nít thì quý vị lo không? Còn tôi nói ông Thiện Như này đã có, thì tôi giao cho cái ông 6 vợ, quý vị mừng lắm, thì ông này đã từng có vợ. Tôi từng ông nội ngoại là biết thay tả, biết tánh con nít. Bây giờ tôi giao cho một cái người mà làm thầy cho con quý vị, mà các người đó đã từng có gia đình, quý vị yên tâm, hay là cho một cái ông chưa có biết vợ con là gì, quý vị cho ông nào? Cho cái ông có vợ nhiều rồi, cho ông 5 vợ đó, mai mốt mà có con tu á, mà tôi giao tôi sa di là đưa cho ông 5 vợ. Vì ông Năm vợ rồng rất từ bi. Có phải là cái người mà nhiều vợ là người có tài không? Mà là mà ông thương năm bà vợ mà ông thương rất là đều, mỗi bà đều có một cái nhà trả ốm, bây giờ có chịu không? Hả? Người đó rất có tài đó quý vị. Tài không quý vị? Rất là tài, thấy không? Thành ra khi mà bả ngày hôm sau thì La Hầu La đang học giới lực với ngài Xá Lợi Phất, thì bà Gia Du Đà La chạy vô với một số cung nữ đảnh lễ đó: Phật ơi, xin kiếm người đổi đi, con điều tra lý lịch á, cái ông ca Xá Lợi Phất này 18 tuổi á, ổng đi tu theo Bà La Môn và ổng không biết thương con đứa gì hết, phải không? Ổng không thương con đứa gì. Lúc đó cái ngày đầu tiên mà ngài Xá Lợi Phất, ngày thứ hai mà dẫn đi hết thực á, thì quý vị biết ngài Xá Lợi Phất á, ổng là giống như cái tay mặt của Đức Phật, và ngài Mục Kiền Liên giống như Xá Lợi là cái tay mặt ngài A Nan thì mới vào tăng đoàn. Mà cái ông Xá Lợi Phất á, thì bây giờ ổng có điện tử rồi, thì Đức Phật nói ông với ông Sa Di La Hầu La đi khất thực riêng để dạy cho La Hầu La quay nghi, chớ cho La Hầu La đi sau lưng của Như Lai. La Hầu La sẽ, người ta thấy con ông Phật, người ta sẽ cúng dường, người ta cúng lay làm cho La Hầu La tổn đức. Đức La Hầu La chưa xứng đáng nhận những phẩm vật mà La Hầu La chỉ có Đức Phật tu hành, do đó cắt cho ông Xá Lợi Phất đi. Thì vô tới nơi mới hỏi bà Gia Du Đà La, bà mới hỏi là tăng ni đi khất thực về sao không thấy La Hầu La và ngài Xá Lợi Phất. Thì ngài A Nan nói: thưa công chúa Gia Du Đà La, hồi sáng này là buổi khất thực đầu tiên của Sa Di La Hầu La, thành ra Đức Phật sai các ông hòa thượng là Xá Lợi Phất sai thầy trò đi khất thực. Thì lúc đó mới đi tìm, thì khi đó mới đi tìm về, thì cho đi tìm về, thì Đức Phật nói thôi, Đức Phật mới cho mời hai thầy trò về thì để vô gặp bà Gia Du Đà La để bà nói cái gì. Thì vô tới nơi đó thì Xá Lợi Phất thì đang đau bụng, mà La Hầu La thì đang ngồi khóc, kêu tới nơi ngồi khóc. Thì Phật mới hỏi La Hầu La: con đi tu với ông thầy hòa thượng của con là Xá Lợi Phất mà làm gì mà con phiền não mà con khóc dữ vậy? Thì La Hầu La nói: thưa Thế Tôn, con nít cần ăn hay người già cần ăn? Thì Đức Như Lai nói: đương nhiên con nít thì cơ thể tăng trưởng phải cần ăn, còn già như Xá Lợi Phất thì như hơn nữa ngày chứng A-la-hán rồi, ngày có thần thông, ngày không cần ăn nhiều. Thì như vậy ngài nói: Như Lai nói như vậy thì con hỏi Như Lai, con ở trong hoàng cung á, sáng là được ăn cao lương mỹ vị mẹ con lo, trưa con ăn cao lương mỹ vị, chiều ăn cao ly mỹ vị, bây giờ vô tu hai ngày mà bây giờ cho ăn có buổi trưa không à? Mà con đi với ông Xá Lợi Phất á, ổng cứ ôm bát rồi ổng nhìn trước bảy bước, ổng không nhìn lại con, rồi người ta cúng cái gì người ta cúng Xá Lợi Phất mà ổng không giới thiệu con là con của Phật, thành ra người ta đâu có quý, mà ổng cũng không giới thiệu con là đệ tử của ổng. Con ôm cái bát mà cái y con là cái y mà nó lấy từ cái nghĩa trang, nó thúi mùi sắp chết không ai lại hết, họ không cho con cái gì hết. Cốt cuộc á, đi một hơi bảy nhà, con theo lực con đi bảy nhà, có cái bà già á, bà cúng cho củ phai mà củ phai sùng nữa, rồi ăn á, ra với gốc cây xong rồi là ăn. Thì ngài Xá Lợi Phất một mâm đầy như vậy, rồi chư thiên họ thấy gì họ còn bỏ đồ ăn khỏi trời xuống, con ngồi bên đây mà bên kia đồ ăn thơm, con ăn có một củ phai mà ổng không nhìn tới con. Thì hỏi thầy, ổng ăn như vậy thì con bên đây con làm sao mà con thấy công bằng được, Phật lấy là công bằng? Cái ngày Xá Lợi Phất ngày đó, rồi Phật hỏi ông Xá Lợi Phất: tại sao ông bữa nay ông ăn uống gì mà buồn đó, con không biết con ăn cái gì mà con trúng độc nó đau bụng quá. Thì Phật nói: Xá Lợi Phất, ông ngồi ông ăn mà thằng La Hầu La nó rủa sao ông ăn non được, phải không? Ông ăn được, bữa nay ông ăn trúng độc rồi, ông ăn mà đệ tử ông ngồi rủa là ông bẩm làm sao ông ăn được, phải không? Cái ông Xá Lợi Phất té là vậy. Thì Phật từ đây Phật nói: này Xá Lợi Phất, từ nay Chế Tôn ra một cái luật, người phước nhiều và người phước ít, chú tiểu mới tu với ông bà thượng, người ta cúng là cúng cho mấy ông lớn đứng đứng hạ không, từ nay sau khi khất thực xong mới đổ đi chung ba người, thì đổ ba cái bát trộn hầm bà làm sắc cấu, rồi bắt đầu chia ra đều, lực đó là trộn lại đều, ví dụ gì nói không? Và từ nay phải để ý. Cái ngày Xá Lợi Phất nói: dạ thưa Thế Tôn, con thật sự 18 tuổi đi tu rồi, con vào đây con đâu có biết, mà giờ Phật giao cho đứa con nít hoàn toàn con không để ý, con quên hẳn con có đứa con, thấy không? Phải chi mà giao cho ông thì không, ông năm vợ bảy chục chục đứa con thì không biết, thấy không? Thành ra từ đó Phật mới thương, mà La Hầu La rất dễ thương. Và bà Ma Gia, coi như bà Gia Du Đà La, bà nghe như vậy thì bà càng lo, và bà sau đó bà mới ra lệnh cho mấy cung nữ tới hồi trưa đó là kiếm đồ để mà cúng dường cho con bà thời gian. Tới tay Phật, Phật cấm và Phật không cho ngài đi về cái chỗ mà của bà, của cái cung điện Thì Ca Thị La Vệ. Thì một bữa đó, sau khi mà ngài tu được khoảng 3 năm, thì một bữa đó là ngài, quý vị nhớ là vợ cấm cô độc, là cái bà của con có ông trưởng lão mà coi như là đại thí chủ cúng cái tịnh xá kỳ viên, bà thù Phật lắm. Quý vị có ông chồng mà lấy vàng rải để mua chùa cho mấy thầy chùa, quý vị giận không? Vàng mà lãi rải trên đất để mua, cái nhà này 10 mẫu thì đẩy mấy triệu lượng cho bích hết đồ mua, quý vị giận lắm. Thành ra là ông Cấp Câu Độc á, ổng muốn độ cho vợ ổng mà ổng không biết làm sao độ, tại vì bà thù quá. Rồi Phật lại, ổng thỉnh Phật lại nhà thì bà cũng ra, nhưng mà bà không nói chuyện với Phật. Rồi bà lấy tay bà che thì Phật dùng thần thông, trên mỗi kẻ tay đều có Đức Phật hiện ra, thì bà la lên là ông Cồ Đàm dùng tà thuật để ép bà quy y. Thì Phật nói thôi tao độ không có được. Thì Phật nói ta độ không được, nhờ ngài nào? Nhờ ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên vô ngày đó đến đây, bà vợ ông Cấp Câu Độc quy y không? Không quy y. Ông làm cho cái nhà nó lộn đầu, ấp sẽ đau, bả chống mặt quá quay vòng như này, ông làm thần thông. Thế bà nói ngưng lại, tôi chống mặt quá quy y, vừa ngưng lại bà nói không quy y. Thấy không? Sai hết 1200 năm vậy không ai nào độ được hết. Bữa đó là tự động là ngài La Hầu La, ngài đi khất thực, mà kỳ này ngài Xá Lợi Phất cũng chuyên môn là đi theo cái đường khất thực nhà nghèo, đi với ông Ca Diếp. Thời gian sau gửi cho ông Ca Diếp, ngài Xá Lợi Phất cho đệ tử đi theo hoài, thì bắt đầu người ta biết là đệ tử của Xá Lợi Phất, là người ta cúng dường rất là hậu hỷ. Thành ra ngài La Hầu La ăn quen, thành ra ông nói bây giờ trong tăng đoàn có mình ông Ca Diếp là chuyên môn đi nhận đồ của mấy bạn mày, thành cho La Hầu La này để đi theo cái ông mà chuyên môn nhận có mấy người ăn bài, là nó chơi nhiều khổ cho nó biết khổ, nó quên đi cái cuộc sống dương giả đi để tu. Thì bữa đó nói là Ca Diếp sư huynh đem dùng Sa Di La Hầu La để mà khất thực, thì ông nói đi theo ta khổ lắm, ta là có cái nguyện là nhận khất thực của mấy bạn mày để tạo phước, hay là cho nó đi với tu Bồ Đề, đi tu Bồ Đề chuyên môn khất thực nhà giàu cho nó ăn sướng. Thì Xá Lợi Phất, tôi vì sợ cái thằng đệ tử tôi nó quen ăn đồ sướng, nó không có tu hành, tôi đưa cho ông. Thì bữa đó đi với ngài Ca Diếp, thì mấy bà ăn mày mà Ấn Độ nó nghèo không quý vị? Nghèo, thời Phật còn nghèo hơn. Thì cái bà ăn mày đó, bà xin được một chén cháo, mà một cái chén cháo đó đó bà ăn nửa chén, rồi còn nửa chén bà để lại nó muốn thiêu rồi. Thì ngài Ca Diếp ngài lại ngài xin nửa bát cháo đó, thì bà đổ vô, bà đổ vô, thì ngài La Hầu La ngài thấy bát cháo mà lùi buông kiến đậu, mà ngài đâu có ăn, con Phật tử mới tu đâu chịu đâu. Thì lúc đó ngài Ca Diếp ngài cũng không có khe, ngài ta là thầy ngươi, ta ăn nửa bát cháo thiêu thì ta chia cho 1/4 nhà ngươi ăn, không ăn kệ nhà ngươi. Và lúc đó La Hầu La không thể, lúc đó mẹ là ở xa rồi 3 năm rồi cũng không thể mét được nữa, mà ông thầy thì ông cũng tránh mình rồi. Và ngài lang thang, ngài đứng ngài khóc, ngài đói quá ngài khóc. Ông Ca Diếp ổng là tu theo cái hạnh Đầu Đà, tới giờ ăn rồi không ăn, ông về ông xuống sông Hằng, ông rửa bát và ông ngồi thiền nhập định. La Hầu La đi lang thang đi ngang bây giờ Cấp Câu Độc. Thì cái lệnh của bà Cấp Câu Độc á là ngày nào mà có Cấp Câu Độc ở nhà đó thì làm bộ ai đi ngang cũng xuất bát cho vui ổng, bỏ đồ ăn. Mà ngày nào mà không có Cấp Câu Độc đó thì nhớ xịt chó cắn mấy thầy chùa, nó ôm bát vô không cho nó ăn. Thì bữa nay Cấp Câu Độc ổng vô khổ bát quan trai trong tịnh xá rồi, có gì không? Cái ngày La Hầu La đó thì ngày đói quá ngày đứng ngày khóc, cái bà nói coi xuống dưới coi dòm xuống cái cổng thì có thằng nào nó khóc mà nó mặc đồ thầy chùa mà nó khóc vậy. Nói dạ có thằng chùa của con về đó, nó đang ôm cái bát mà nó đứng nó khóc ngay trước cổng nhà mình đó. Bà nói xịt chó cho nó cắn đi, nhưng mà bà nói phan để coi cái mặt mũi nó sao. Tự nhiên á cái bà dòm xuống mà nó chạy cái mặt mũi con nhà ai mà cũng dễ thương, quý vị biết Đức Phật đẹp không quý vị? Đẹp, công chúa Gia Du là đã đẹp không, thì để con phải đẹp. Cái tự nhiên cái bà nói vô đây thì chùa con làm gì mà khóc đó. Cái nói con hồi sáng giờ đó đi theo ông trưởng lão Ca Diếp mà cúng cái bà ăn mày, bà cúng cho nửa bát cháo thiêu con ăn không được, bà chúng sao đưa lại cái, bà nói thiêu sao ăn, bà nói thôi vô đây đi. Bà kêu đệ tớ rửa cái bát rồi bà nói vô đây con nhà ai mà mặt mày sáng súng mà bị cái ông Phật ông dụ dỗ mà giải nắng dầm mưa hả, mày đâu phải con nhà nghèo cái tướng này. Cái bà nói dạ không có đâu, con là con ruột của ông Phật á. Bà nói trời đất ơi, tao tưởng mày là con người dân, tao còn giận cái ông Phật một mà tao nghe mày con ruột ổng tao giận tới 10. Con ổng ổng thương là ổng thương ai hả? Cha này đúng là cái thứ mà coi như là đóng giả dạng để mà dụ dỗ người ta, con ruột mà như vậy thì thương ai. Cái bà vô cái bà bắt đầu bà dọn đồ ăn, mà nó hơi giật khỏi ăn bát, con vô đây đi, từ ngày mai đó con khỏi có đi khất thực nha, thấy mặt con dễ thương quá. Thì bà vô bà rửa tắm thay gia nhân rồi đó, rồi bà mới cho ăn. Ăn như vậy rồi cái ngày thứ hai là bắt đầu bà mới hỏi, bà hỏi thì bây giờ cái ông này mới đi sau lưng ông Ca Diếp thì ông tu thanh tịnh lắm, ông tâm chánh định như bất động, ông chỉ nhìn trước cái mà ông theo thôi, ông không biết đệ tử của anh không, thì vẫn đi sau lưng. Rồi cái bắt đầu đi về rồi cho một bát chát kha củ phai thiêu của ông bà, thì ngài vẫn lấy rồi ngài lén lén ông ngồi nhập định đó, thì ông bắt đầu ông trốn cái ông bò chui lỗ chó vô trong cái nhà của Cấp Câu Độc, thấy không? Vô đó cái bắt đầu bà vợ dọn đồ ăn ra ăn, cái bà hỏi vậy chứ ông cụ Đàm không có buồn ngã gì mà sao mà ai cũng mê cái gì đó, đến nỗi mà cái ông già ở nhà này đem vàng mà lót mua cái thịnh xá. Mà bây giờ con tại sao con không trốn về đi, mẹ con nói đi đâu có trốn được đâu, ông nội con cũng bắt con đi, bây giờ mẹ con hồi xưa không cho đi, mà bây giờ ông Phật không cho thấy tiền kiếp gì đó cũng phải đi thôi. À, thì nói hồi cái bắt đầu bà mới nói, giọng nói gì cái bà mới nói là bà, ông nghe chứ, bà mới giảng thì nói bữa nay Phật nói là đời là sanh lão bệnh tử, ông cấm cô độc mà có giàu cách mấy đi nữa mà ông mà chết rồi thì bà cũng tránh xa, là ông không kể đó. Rồi cái kể từ từ, cái ngày thứ hai, ngày thứ ba, một tuần sau thì ngài La Hầu La cứ nghe giảng pháp sau là kể cho bà nghe, rồi kể chuyện như cái bà nghe những phim truyện Hồng Kông á, giống như thầy Vũ vậy đó mà. Cái nghe viết đâu một tháng sau thì bà chứng tu đạo quả, nghe viết rồi chứng quả. Thì như vậy khi tin bà chứng quả rồi, cái bữa đó ông cấp cô độc ông đăng bà, ông cấp cô độc không biết tại vì bà vợ bất cỡ chứng quả rồi giấu, thì muốn xin tăng đoàn vô để mà đem, để mà khất thực vô này để mà sám hối những cái tội mà lâu nay xịt chó tăng ni đó. Thì cái tội nó nói sau này bà đọa địa ngục á, thì La Hầu La nói bà xịt chó gì vậy, nghe mấy ông trưởng lão nói là đọa địa ngục cái gì, bà sợ quá thì bà chứng tu đưa đầu hoàng là bà được thánh thứ đầu tiên. Thì bà bữa đó bà mới nói bây giờ đó là trong này là bà ghi ân quán với mấy ông thầy chùa hết rồi, có mình đó là con đó là bà không có ghi ân quán thôi, bây giờ con dẫn bà vô nha, con làm sao con năn nỉ Phật với mấy ông kia vô để vô đây để mà ăn bữa cơm, thấy không? Thì năn nỉ như vậy tới thì ngài La nó đâu có gì Phật từ bi lắm, bây giờ bà ngày mai bà muốn thỉnh phải không, vậy bà phải thỉnh trước đi, 9 giờ sáng đó là cha của con đó là đi vào thành đó là không có nhận nữa. Thì bữa đó 8 giờ vừa lắc đất thì La Hầu La từ trong tỉnh xá dẫn bà đi. Cái cảnh mà cái bà này mỗi lần gặp mấy thanh ni là xịt chó đồ cắn, mà giờ tự nhiên bà ôm một cái sắp lụa rồi bà khúng núm mà mặc đồ đó sạch sẽ, bà vô tới hoàng cung mà lột vàng ra, rồi bà vô bà đảnh lễ Đức Phật. Thành ra cái tăng đoàn mới ngạc nhiên, nó ủa La Hầu La làm sao mà nó độ được cái bà già này không? Cái, tất cả chư tăng đều tập trung lại ngay chánh điện để nghe. Thì Phật nói vô đây không có gì lạ hết, Phật nói đạo Phật chỉ độ được người có duyên thôi, ngay cả Phật mà không có duyên độ không có được, quý vị hiểu không? Rồi Phật mới kể là 500 đời trước á, La Hầu La là con của cái bà già này, thành ra khi gặp lại đó, cái tình mẹ con nó sống lại. Quý vị thấy rõ ràng không? Tụi con á, có người tụi con gặp tụi con thương, mà có người tụi con gặp tụi con ghét, có không? Đó là những cái quan gia đời trước. Thành ra sau khi đó, rồi ngài La Hầu La mới kể là hỏi ngài sao mà Phật nói cái bà này đã chứng tu đạo hoàng rồi, ngài không tin. Ngài nói Đức Phật còn không độ được sao La Hầu La đâu chưa chứng tu đạo hoàng đấy. La Hầu La chưa chứng tu đạo hoàng, nhưng mà La Hầu La học lỗn bổn được cái gì của Như Lai, La Hầu La vô nói cho bà nghe, mà khi bà này nghe với tâm chăm chú trong một tháng bà chứng tu đạo hoàng. Nếu mà bà này chịu nghe Như Lai chỉ một ngày bà chứng, nhưng mà bà nghe qua một chút tiểu thì nó một tháng sau bà chứng. Thành ra bữa đó Phật nói bữa nay xác nhận là La Hầu La là sa di duy nhất đã độ được bà vợ cấp cô độc. Bây giờ thấy rõ chưa? Thành ra trong cái đạo Phật này bây giờ thì tới giờ cơm rồi, thấy không? Nó còn dài lắm, nó chưa nghe câu giờ, phải không? Chứ giảng sớm quý vị chứng quả tu đạo hoàng, quý vị đâu cần nghe tôi nữa. Này còn hay lắm, tôi kể cho tôi kể tới cái cốt cuộc để là tôi khiêu vô cái chuyện mà cái ông đi tu này cản trở. Thành ra tôi phải kể, lâu nay cái chuyện này người ta cứ kể hoài, nhưng mà tôi kể có mạch lạc, đầu đuôi, dài, nó rõ ràng. Thôi vì chúng ta hồi hướng xuống ăn cơm, rồi tới coi chiều mấy giờ thì tiếp. Thầy chào chúc nha bác, để tôi coi chiều nay, sau 12 giờ 45 ăn trưa, quý vị có 15 phút, chúng ta có mở ăn trưa, phải tới 1 giờ rưỡi rồi. Chắc chắn là 12 giờ mấy cơm là phải một tiếng cơm. Chúng ta được nghỉ được cơm một tiếng đồng hồ. Đại chúng thọ trai chỉ cần giải quyết về cái xin cá nhân. Rồi 2 giờ 45 tới 6 giờ quý vị lên đây thầy để giảm pháp tiếp. Là cái giờ đó. Rồi tới 6 giờ 15 tới 6 giờ 30 đại chúng giải lao vệ sinh. 7 giờ 30 tới 7, 6 giờ 30 tới 7 giờ 30 đại chúng ăn cơm chiều. Và 8 giờ tới 10 giờ thì đại chúng bắt đầu tụng kinh Địa Tạng Quyển Thượng và nhận sớ cầu siêu, bắt đầu chuẩn bị cho ngày mai chúng ta tụng Quyển Thượng, rồi sau đó tụng Quyển Trung và ngày mai tụng hai quyển, Quyển Hạ, rồi làm trai đặt chỉnh tế. Đó là cái chương trình của ngày mai. Thì tôi chỉ nói sơ thôi. Thì chiều nay sau khi ăn trưa tới 2 giờ coi như là 45 quý vị trở lại chánh điện, tại vì bây giờ đã 12 giờ rưỡi, chúng ta chỉ có 12 giờ 40 rồi. Chúng ta ăn lòng vòng có mất một tiếng mấy rồi quý vị, chúng ta chỉ có một tiếng nghỉ trưa để mà giải quyết chuyện cá nhân hay cái gì đó, rồi chiều nay chúng ta thuyết pháp vào lúc là 2 giờ 45. Bác Trần Quán Điểm, ông lấy cái microphone ông tính nói gì phải không? Dạ mời bác.
Thưa đại chúng con xin tuyên những lời pháp của sư phụ. Và thưa đại chúng là bây giờ chúng ta sẽ dùng xuống dùng chay buổi trưa, và như là sư phụ vừa nói 2:45 chúng ta sẽ lên lại chánh điện. Và thưa quý vị, trong khi chúng ta ngồi đây nghe kinh được thấm nhuần pháp lý nhũ, thì ban trai soạn dưới đó sáng nay đã làm cơm rồi dẹp hết bàn đi để làm lễ thỉnh sư, và bây giờ là bày ra lại. Và thưa quý vị, khi quý vị xuống, cơm chay ngon lành chờ đón quý vị, thành xin quý vị hoan hỷ tán thán công đức của những ban trai soạn. Nam mô.
Tôi xin gửi lời chào tạm biệt quý vị đang nghe pháp online trên hệ thống giữa stream của internet, và chúng tôi sẽ trở lại trong cái chiều nay vào 2:45, thì bây giờ là 12:40 rồi. Chúng tôi chỉ có 1 tiếng ăn cơm và 1 tiếng nghỉ, thì sau đó chúng tôi trở lại vào 2:45. Bây giờ chúng ta hồi hướng để chúng ta đi xuống dưới trai đường thọ trai. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Rồi mời quý vị xuống thọ trai.